Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lục thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Một người đàn ông được cứu khỏi dòng nước lũ khi mưa trái mùa ở miền Bắc Queensland. Thủ tướng Scott Morrison tiếp tục ủng hộ ứng cử viên được lựa chọn cẩn thận của mình cho đơn vị Warringah sau những lời bình luận gây khó xử mới của bà này. Tiểu bang Queensland đã thông báo rằng họ sẽ thực hiện quyết định coi việc kiểm soát cưỡng chế là một tội hình sự. Liên Hợp Quốc cho biết họ lo ngại về khả năng leo thang của cuộc chiến ở Ukraine. Và thêm một Thứ trưởng Việt Nam bị kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm trong việc mua sắm trang thiết bị y tế. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ hiến lãnh thổ Bắc Úc đã tuyên bố rằng ông sẽ từ bỏ chính trị. Ông Michael Gunner đã viện dẫn lý do gia đình cho quyết định này. Ông cũng nói rằng sự ra đời của đứa con thứ hai trong gia đình vài tuần trước đã cho ông nhận ra rằng trái tim của ông không còn hoàn toàn cam kết dành cho chính trị. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Gunner đã nói rằng trái tim và khối óc của tôi không còn đặt vào trong công việc nữa mà chúng đang hướng về gia đình. Chuyển qua tình hình COVID-19 tại Úc, ít nhất 36 người đã chết vì COVID-19 ở Úc trong báo cáo mới nhất. 17 người thiệt mạng ở New South Wales, trong khi công bố 10.321 trường hợp nhiễm mới ở tiểu bang này. Có 11 trường hợp tử vong ở tiểu bang Victoria với 12.722 ca nhiễm mới. Một trường hợp tử vong ở Tasmania, nơi có 1.021 ca nhiễm mới, trong khi các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác chưa báo cáo. Trong khi đó, gần 20 triệu người trưởng thành ở Úc hiện đã được tiêm phòng đầy đủ COVID-19. Theo chiến dịch COVID Shield của chính phủ liên bang, thì 19,7 triệu người đã được tiêm vaccine đầy đủ, tương đương với 95% người từ 16 tuổi trở lên. Gần 13,5 triệu người đã được tiêm liều tăng cường, chiếm gần 70% dân số đủ điều kiện của Úc. Nay tới với tiểu bang Queensland, một người đàn ông đã được cứu thoát khỏi dòng nước lũ ở Queensland khi một trận lũ lụt bất ngờ trái mùa tràn qua phía bắc của tiểu bang này. Đội cứu hộ Swiftwater của dịch vụ cứu hỏa và tình trạng khẩn cấp Queensland đã giúp người đàn ông khoảng 20 tuổi đến được nơi an toàn sau khi anh ta bị mắc kẹt trong nước lũ ở đồi Soldiers Hill ở ngoại ô Mount Isa vào khoảng 11 giờ đêm thứ hai. Cảnh báo thời tiết khắc nghiệt đã được ban hành từ Townsville ở phía tây đến Cloncurry và từ Croydon ở phía bắc và phía nam đến Blackall. Một số khu vực được dự báo là sẽ chứng kiến nước lũ ở mức cao gấp 10 lần mức trung bình hàng tháng trong tháng 5, chỉ trong vòng 24 đến 48 giờ tới. Tại chính trường liên bang, Thủ tướng Úc đang đứng về phía ứng cử viên được lựa chọn cẩn thận của mình cho đơn vị Warringah là Catherine Deves, sau khi bà này đáp lại lời xin lỗi bằng cách lại nói rằng người chuyển giới đã trải qua cuộc phẫu thuật xác nhận giới tính, đã bị phẫu thuật cắt xén và triệt sản. Ông Scott Morrison cũng định hình sai vấn đề xung quanh thanh thiếu niên và ông nói rằng đó là một vấn đề phúc lợi quan trọng đối với trẻ vị thành niên và cha mẹ của chúng, nhưng ở Úc không ai dưới 18 tuổi có thể tiếp cận phẫu thuật. Tuy nhiên, ông Morrison nói rằng ông sẽ sử dụng ngôn ngữ khác để mô tả thủ tục đó.
That's not a phrase that I would use and I'm sure it's not a phrase that any prime minister would use. I'm just simply saying that.
Thủ tướng Morrison nói, đó không phải là cụm từ mà tôi sẽ dùng. Tôi chắc chắn rằng đó không phải là cụm từ mà bất kỳ thủ tướng nào cũng sẽ sử dụng. Tôi chỉ đơn giản nói rằng đây là một thủ tục phẫu thuật quan trọng, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một ai đó, và nó sẽ không bao giờ được sử dụng một cách nhẹ nhàng. Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Lao động Anthony Albanese cũng được hỏi về các bình luận và nói rằng mọi người đều đáng được tôn trọng.
If you get advice from any transport economist and you look at the way that cities work,
ông Albanese nói, tôi không tin rằng đó là một nhận xét phù hợp và tôi sẽ đưa ra quan điểm này. Những người dễ bị tổn thương, đặc biệt, đáng được tôn trọng. Mỗi con người đều đáng được tôn trọng. Điều chúng ta cần tìm kiếm từ các nhà lãnh đạo chính trị quốc gia của chúng ta là cách để đoàn kết đất nước và gắn kết mọi người lại với nhau, chứ không phải là chơi trò chính trị để chia rẽ mọi người. Tại tiểu bang New South Wales, chính phủ tự do của tiểu bang này cho biết họ ủng hộ lập trường của liên đảng liên bang về vấn đề một cơ quan liêm chính đối với cấp độ chính trị của toàn liên bang. Phát biểu trong một cuộc họp báo về chiến dịch tranh cử ở Sydney, Thủ tướng Scott Morrison đã nhấn mạnh thêm về những bình luận trong quá khứ, lúc mà ông gọi cơ quan ủy ban độc lập New South Wales chống tham nhũng là tòa án Kangaroo, một cách gọi ám chỉ cơ quan này chỉ mang tính hình thức, thiếu thực chất. Ông nói rằng ông không tin rằng mô hình của New South Wales là mô hình phù hợp cho cấp liên bang, và ông đã có những lời chỉ trích nghiêm túc về cách thức mà nó hoạt động. Thủ hiến tiểu bang New South Wales, ông Dominic Perrottet nói rằng ông đồng ý về nguyên tắc với quan điểm của chính phủ liên bang. Thủ hiến Perrottet nói, tôi tin rằng Thủ tướng và tôi hoàn toàn có chung một quan điểm liên quan đến việc thúc đẩy sự liêm chính trong văn phòng công quyền, cho dù đó là chính trị gia hay là dịch vụ công. Tôi đồng ý với Thủ tướng về mối quan hệ, và đó không phải là một mô hình có đủ khả năng phù hợp với mọi cách tiếp cận. Về phía đảng lao động, thủ lãnh lao động Anthony Albanese đã hứa sẽ cung cấp hàng tỷ đô la cho một dự án đường sắt ở Melbourne nếu như đảng lao động liên bang đắc cử trong cuộc bầu cử vào ngày 21 tháng 5 tới đây. Tuyến xe lửa ven đô thị sẽ là một tuyến dài 90 cây số nối các vùng ngoại ô phía đông của Melbourne với tuyến đường sắt hướng đi sân bay trong tương lai và các vùng ngoại ô phía tây mà không cần đi vào thành phố. Nhà lãnh đạo của Đảng Lao động nói rằng dự án đường sắt sẽ là một dự án xây dựng tầm quốc gia.
If you get advice from any transport economist and you look at the way that cities work.
Ông Albanese nói, nếu bạn nhận được lời khuyên từ bất kỳ nhà kinh tế vận tải nào, bạn nhìn vào cách thức hoạt động của các thành phố, thì hạ tầng cơ sở của Úc và đơn vị các thành phố lớn mà tôi đã thành lập, thì sẽ thấy rằng chính phủ này đã bãi bỏ chúng, các đơn vị thành phố lớn như vậy. Một trong những công việc phải làm là phải ưu tiên giao thông công cộng đô thị và bạn cần phải sửa cách vận hành của chúng. Trong lĩnh vực luật pháp tại tiểu bang Queensland, đã thông báo họ sẽ thực hiện quyết định coi việc kiểm soát cưỡng chế là một tội hình sự. Thủ hiến Anastasia Palaszczuk đã đưa ra thông báo trên phương tiện truyền thông xã hội với dòng tweet rằng sẽ có một cuộc đại tu lịch sử về luật để bảo vệ người dân Queensland tốt hơn vào cuối năm 2023. Thủ hiến viết rằng, chính phủ của tôi đã lắng nghe, chính phủ của tôi đã nghe những lời khuyên rằng kiểm soát cưỡng chế là một yếu tố phổ biến nhất dẫn đến các vụ giết người phối ngẫu. Thông báo này theo sau một chiến dịch dài dằng sau vụ của Hannah Clark, một phụ nữ đã bị người chồng lạnh lùng sát hại cùng với ba đứa con của cô vào năm 2020. Trong khi đó, chính quyền Queensland cũng đã ra lệnh cho Ủy ban điều tra các phản ứng của cảnh sát đối với bạo lực gia đình và các sự vụ liên quan đến gia đình. Cuộc điều tra kéo dài 4 tháng sẽ xem xét mức độ thích đáng của cảnh sát đối với các vụ bạo lực gia đình. Cuộc điều tra diễn ra theo khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm về công lý và an toàn cho phụ nữ do cựu giám đốc tòa phúc thẩm là Margaret McMurdo dẫn đầu. Nếu quý vị hay ai đó mà quý vị biết đang bị bạo hành gia đình, xin hãy gọi cho số 1-800-RESPECT. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên có tin quốc tế. Liên quan đến tình hình Ukraine, Liên Hợp Quốc cho biết họ lo ngại về khả năng leo thang của cuộc chiến ở Ukraine. Trong chuyến thăm chính thức Moldova, nước không phải là thành viên của NATO, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nói rằng hậu quả của cuộc chiến chống Ukraine leo thang của Nga là quá khủng khiếp.
The impact of the war in Ukraine across the region and the world is profound and far-reaching.
Ông Guterres nói, tác động của cuộc chiến ở Ukraine trên toàn khu vực và trên thế giới là rất nặng nề và sâu rộng. Hậu quả của sự leo thang là quá đáng sợ. Tôi vô cùng lo ngại về sự tiếp diễn và khả năng lây lan của cuộc chiến mà Nga đang tiến hành tại Ukraine, và do đó tác động của nó không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới. Được biết, chuyến thăm của người đứng đầu Liên Hợp Quốc tới Moldova, một trong những quốc gia nghèo nhất Âu Châu, diễn ra sau một loạt các sự kiện đáng lo ngại đã làm rung chuyển khu vực ly khai Transnistria của Moldova. Tổng thư ký cũng cho biết Liên Hợp Quốc vẫn cam kết hỗ trợ người dân Ukraine và Moldova khi cuộc xâm lược tiếp tục. Đến với tình hình tại Bolivia, 4 sinh viên đã thiệt mạng trong một vụ dẫm đạp vì lựu đạn hơi cay tại một trường đại học ở Bolivia. Lựu đạn hơi cay được phóng ra trong cuộc họp bầu các thủ lĩnh sinh viên mới tại Đại học Tomas Frias ở Potosi, cách thủ đô La Paz khoảng 420 cây số về phía nam. Hiệu trưởng trường đại học này cho biết 4 sinh viên, mà tất cả đều là nữ, đã chết trong vụ dẫm đạp sau đó và khoảng 50 người khác bị thương. Nay tới với tin Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Võ Thành Thống, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, vừa bị kỷ luật cảnh cáo theo quyết định mới công bố của Thủ tướng Việt Nam vì vi phạm trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, thực hiện dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp bệnh viện. Trang thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Thành Thống vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành vào ngày 9 tháng 5, nhưng thời gian thi hành kỷ luật được tính từ ngày 19 tháng 1 năm 2022. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư là một trong số hàng loạt các lãnh đạo nằm trong Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ bị kỷ luật vì vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật, nhà nước trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, thực hiện dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp bệnh viện, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 1 năm 2022. Ông Võ Thành Thống, 59 tuổi, quê ở xã Mỹ Quới, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, ông có trình độ chuyên môn là tiến sĩ kinh tế. Trước khi được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông này từng giữ các chức vụ Hiệu trưởng Cao đẳng Kinh tế Cần Thơ, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2011, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều. Ông được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư vào ngày 21 tháng 5 năm 2019. Trong thời gian làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Võ Thành Thống là người đã thực hiện vụ kỷ luật hàng loạt cán bộ sai phạm về đất đai tại thành phố này. Với 24 cán bộ bị kỷ luật đồng loạt, đây là vụ kỷ luật được xem là mạnh tay lần đầu tiên diễn ra tại Cần Thơ liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay tương đương với 69.68 xu Mỹ và 16.016 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ Tư 11 tháng 5. Tại Perth, trời mưa nhiệt độ từ 11 đến 22. Adelaide, ban tối có mưa, 11-21. Ở Melbourne, nhiều mây, 9-20 độ. Hobart, trời nắng, 4-17. Canberra, nhiều mưa, 8-17 độ. Ở Wollongong, Sydney và Newcastle, trời mưa, nhiệt độ mỗi nơi. Wollongong từ 17-21. Sydney 17-23, Newcastle từ 15-24 độ. Tại Brisbane trời mưa 18-22, Cairns có thể có mưa rông 23-28 độ. Và tại Darwin trời nắng đẹp, nhiệt độ thấp nhất 25, cao nhất 33. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với những nội dung chính. Một người đàn ông được cứu khỏi dòng nước lũ khi mưa trái mùa ở miền Bắc Queensland. Thủ tướng Scott Morrison tiếp tục ủng hộ ứng cử viên được lựa chọn cẩn thận của mình cho đơn vị Warringah sau những lời bình luận gây khó xử mới của bà này. Tiểu bang Queensland đã thông báo rằng họ sẽ thực hiện quyết định coi việc kiểm soát cưỡng chế là một tội hình sự. Liên Hợp Quốc cho biết họ lo ngại về khả năng leo thang của cuộc chiến ở Ukraine. Và thêm một Thứ trưởng Việt Nam bị kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm trong việc mua sắm trang thiết bị y tế.